34 thời gian nghe thấy tiếng vó ngựa trên cầu xa dần, Tiểu Ly mới dám thò đầu ra, rồi cẩn thận nhìn về phía xa, thấy ánh lửa như một đốm nhỏ màu cam chậm rãi ẩn vào đêm tối. Cậu ta mới lùi về phía dưới, nói với Tôn Hoài Cẩn đang ẩn nấp trong bóng tối. Tổ sư gia, người của quan phủ đi rồi, hay là chúng ta nhân cơ hội này chạy trốn ra ngoài thành đi, nơi ấy trời cao đường xa, xem bọn họ có thể đi đâu tìm chúng ta. Tôn Hoài Cẩn lắc cái đầu quái dị, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cả người bất động dán lên mặt đất ẩm ướt, cơ thể quái dị mà già nua hơi động đậy. Ông ta giống như một cụ già đang thương tiếc cho những thứ mình đã mất vậy. Này không cam lòng ư? Tiểu Ly sinh ra chút đồng cảm. Cậu ta ngồi xổm xuống cạnh Tôn Hoài Cẩn, cũng đúng. Đợi nhiều năm như vậy, chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa thôi. Thân thể bên cạnh giật giật, nhích từng chút tới gần cậu ta. Tiểu Ly nghiêng đầu, tổ sư già. Ngài đi theo ta đi, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giúp ngài sống lại. Sẽ không để ngài sống mãi trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này đâu. Đột nhiên, một cánh tay lạnh lẽo khoác lên lưng Tiểu Ly, tỏa ra một mùi hôi thối khiến cậu ta có hơi ghê tởm. Trong lòng cũng lập tức dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Sợ hãi này giống một cây dây leo mọc gai quấn chặt lục phủ ngũ tạng của cậu ta, khiến cậu ta không thể thở nổi. Vì thế, Tiểu Ly thoáng dịch người sang bên cạnh. Tổ sư gia, chúng ta nên đi thôi. Lát nữa người của quan phủ tìm đến nơi này thì sẽ không tiện chạy thoát. Dường như ở bên cạnh không nghe thấy cậu ta nói gì, bởi vì ông ta lại khoác cánh tay thứ hai lên lưng cậu ta. Hai cánh tay xấu xí dừng lại một lúc rồi đột nhiên đồng loạt phát lực. Một tay bóp chặt cổ Tiểu Ly, một tay nắm chặt quần áo sau lưng cậu ta. Tổ sư gia, này muốn làm gì? Cơ thể Tiểu Ly rung lên, lập tức bị Tôn Hoài Cẩn giữa cao lên giữa không trung. Cái đầu bị lông trắng quấn quanh của ông ta phát ra cười quái dị, chít chít hì hài. Mặc dù Tiểu Ly không nghe rõ, nhưng lại đoán trúng ý đồ của ông ta. Bởi vì trong bàn tay bên kia của Tôn Hoài Cẩn đã nắm chặt lấy cây rìu của Hồ Tĩnh. Cây rìu đã dính máu tươi của vô số người. Yến nương tựa vào lan can cầu, gió đêm thổi tới khiến tóc mai của nàng rối tung. Khuôn mặt vốn xinh đẹp càng có phong thái yểu điệu hơn. Nàng không nhúc nhích mà im lặng lắng nghe động tĩnh phía dưới. Mãi đến khi tiếng kêu thảm thiết của Tiểu Ly truyền ra, khóe miệng của nàng mới nhếch lên một nụ cười khiến người ta không rét mà run. Nếu biết cháu nội, con ruột của mình cũng bị biến thành vật tế, có lẽ các người ở địa phủ cũng không yên lòng nổi đâu nhỉ, đáng đời. Vì một chút chấp niệm trong lòng mà đã hại vô số người, cuối cùng tạo ra một con quái vật như này. Hiện tại, huyết mạch cuối cùng của Hồ gia đã bị chôn vùi dưới tay nó. Coi như các người bị trừng phạt đúng tội phía dưới cầu vòm dần yên tĩnh lại. Từng đám khói trắng vờn qua vờn lại dưới cầu rồi biến thành xương trắng dưới hồ. Tự như tiên cảnh nhân gian, Yến Nương hơi ngẩng đầu, nhìn vầng trăng trên trời bị che khuất hoàn toàn. Nàng vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không mà lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng thứ nàng chờ cũng xuất hiện, dưới cầu truyền ra tiếng ho khan, sau đó một cái chân dài giặt duỗi ra khỏi vòng cầu, rồi đặt nhẹ lên con đê lầy lội. Ông ta thử thăm dò, thích ứng và tìm hiểu, dù sao cũng đã ngủ say trong bóng đêm 60 năm, hiện tại ông ta muốn thưởng thức thật tốt hạnh phúc không dễ dàng này. Cuối cùng ông ta cũng tin chắc rằng bản thân đã quay về nhân gian, quay về vùng đất rộng lớn này một lần nữa. Nơi này có không ít đồ tốt nhưng lại khiến người ta nhớ mãi không quên, không nỡ buông tay. Tôn Hoài Cẩn đã quay về, ông ta ra khỏi vòng cầu, cơ thể trần truồng tắm rửa trong bóng tối. Ông ta vuốt ve cơ bắp rắn chắc trên người mình rồi nở nụ cười. Âm thanh chọc thủng trời xanh, trút hết toàn bộ uất ức và không cam lòng mấy chục năm ra ngoài. Thật tốt, vì trước mắt vẫn là bóng đêm vô tận, không nhìn rõ được thứ gì. Nhưng chỉ cần ngửi mùi không khí ngọt ngào là đã giống như cảm nhận được mùi rượu thơm thuần, ngửi mãi không đủ. Khiến trái tim ông ta say mềm, ai cũng nói 18 năm sau lại là một hào hán, còn ông ta đã khổ sở chờ đợi 60 năm. Thế nhưng tất cả đều đáng giá. Giờ đây, dưới chân dẫm lên mặt đất kiên cố, cảm nhận sự cứng rắn và lạnh lẽo của nó, còn chuyện gì tuyệt hơn nữa đây? Ông ta đắc ý như thế, hưng phấn như thế, nhưng lại không chú ý tới đôi mắt cười, vẫn luôn nhìn chằm chằm mình ở phía trên. Mãi đến khi người nọ háng giọng hỏi, thoải mái không? Tôn Hoài Cẩn mới ngẩng đầu lên, sự vui mừng trên mặt lập tức đông cứng lại thành sương lạnh. Người vẫn ở đây? Ông ta lớn tiếng chất vấn Yến Nương, cánh tay phải cứng rắn hơi nâng ra sau, chuẩn bị tấn công nàng. Yến Nương ngáp một cái, ta ở đây được một lúc rồi. Tôn Hoài Cẩn, ngươi ác độc thật đấy, không ngờ ngươi lại chặt đứt cánh tay của tiểu xúc sinh kia, uổng công cậu ta che chở cho ngươi cả chặng đường. Không ngờ ngươi lại biến cậu ta thành vật tế cuối cùng. Tôn Hoài Cẩn lạnh lùng cất tiếng, đây là tâm nguyện của cậu ta, đây là tâm nguyện của tổ tiên cậu ta, ta giúp bọn họ hoàn thành, người Hồ gia cũng có thể an tâm mà đi, lớn tuổi rồi, quả nhiên cũng ngụy biện nhiều hơn người khác. Một chút Yến Nương che miệng cười, ánh mắt hơi lay động, dần dần tụ lên người ông ta. Tôn Hoài Cẩn luôn cảm thấy ánh mắt của nàng không có ý tốt. Không chỉ không có sát ý, ngược lại còn có chút trào phúng, giống như nàng đang chờ xem một vở kịch hay, một vở kịch có liên quan mật thiết với ông ta vậy. Gì chứ, ông ta không quan tâm được nhiều như vậy, trong lòng nổi lên hung ác, cánh tay phải duỗi về phía Yến Nương. Nhưng duỗi được một nửa thì chợt thấy lòng lạnh ngắt, cánh tay cứ như vậy mà mềm nhũn buông lỏng giữa không trung. Làm thế nào cũng thể duỗi thẳng lên được, Tại sao cảnh vật xung quanh càng lúc càng rõ ràng, thậm chí ông ta có thể nhìn thấy những sợi lông đen trên cánh tay mình dưới thời tiết oi bức, từng sợi tiết trạc lên da. Ông ta mở to miệng rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này mới phát hiện vầng trăng non thanh tú giống như một hàng lông mày lá liễu rung động lòng người, thảm giữa bầu trời đen, dù nói nhỏ bé yếu ớt khiến người ta thương xót, nhưng nến trăng sáng chiếu rọi xuống, bao phủ tất cả mọi thứ dưới ánh sáng của mình. Sao có thể? Tôn Hoài cần hoảng sợ nhìn Yến Nương, không biết đang nói chuyện với nàng hay đang tự lẩm bẩm, sao thời gian nguyệt thực lại ngắn như vậy, còn chưa tới nửa canh giờ, trên sách cổ ghi là kéo dài tới 2 canh giờ mà, không thể nào, không thể nào. Yến Nương đắc ý cười, thời gian duy trì nguyệt thực dài ngắn có liên quan tới sự chuyển động của mặt trăng, dài thì 1-2 canh giờ, ngắn thì chưa tới nửa canh giờ. Thật không may, thời gian nguyệt thực năm này cực kỳ ngắn, mà lại càng không may, trên đời này chỉ có một mình ta có thể tính được rõ chuyện này thôi, ngay cả Thẩm Thanh cũng không tính được.